Ma thú lãnh chúa, chương 272, nhất mãnh động tác phiến, góc truyện audio.com. Một cơn gió lạnh thổi qua, Dương Lăng nhìn kỹ thì thấy giữa không trung hiện lên vách núi rất cao. Loáng thoáng có thể thấy một huyệt động khổng lồ tối tăm sâu không thấy đáy, truyền ra một tiếng rít gào như tiếng sấm. Hắc Long nhai, chẳng lẽ tòa thành dưới đất có Hắc Long bảo vệ, chúng nó sẽ sống trên vách đá. Nhìn huyệt động trên vách đá, Dương Lăng nhìn không nháy mắt, rất nhanh, hắn thấy được đáp án. Theo một tiếng rít rung trời, trên vách đá toát ra hơn 10 con quái vật khổng lồ. Cổ to dài, trên đầu có hai cái sừng, bốn móng vuốt to lớn, trên lưng có một đôi cánh rất lớn, bay trên không trung, tốc độ nhanh đến kinh người. Ngoài ra cả người là lân giáp khẩn mật, hàm răng sắc bén, vô cùng dữ tợn. Trời ạ, hơn 10 con Hắc Long, nhanh, chạy mau. Kết trận, nhanh, thi triển ma pháp vòng bảo hộ. Dương Lăng cẩn thận quan sát đám Hắc Long, nhưng đám dong binh và mạo hiểm giả ở cạnh pho tượng thì vô cùng hỗn loạn. Có người theo sát phía sau các thế lực lớn, có người hoảng sợ bỏ chạy, cũng có người run lên, khẩn trương đến độ chạy được vài bước liền ngã xuống mặt đất. Đám dong binh và mạo hiểm giả vô cùng hoảng sợ, các thế lực lớn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng kết trận phòng thủ. Đối mặt với đám Hắc Long được xưng có năng lực cận chiến cường đại nhất trên đại lục, bọn họ cũng cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Ngao, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bay vài vòng trên không trung, hơn 10 con Hắc Long kêu lên một tiếng rồi lao xuống, một nửa giữ cửa vào tòa thành dưới đất, một nửa phát động công kích chí mạng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên hầu hết dong binh và mạo hiểm giả cơ bản không kịp né tránh. Có người bị móng vuốt của Hắc Long nhấc lên không, sau đó xé thành hai nửa, có người lại bị ngọn lửa Hắc Long phun ra đốt thành tro bụi. Thời khắc mấu chốt, các thế lực lớn đều ra tay. Suki chủ giáo áo trắng ở giữa, bốn tên hồng y chủ giáo đứng ở bốn phía cùng nhau thi triển thần thánh vòng bảo hộ, bảo vệ giáo đình đại quân. Sau đó đám ma pháp sư phát ra từng đạo thánh quang tiễn như tia chớp, trực tiếp tấn công các vị trí yếu hại của Hắc Long như bụng và sau gáy. Hắc Long mặc dù miễn dịch ma pháp nhưng chỉ là đối với các ma pháp trung cấp mà thôi. Đối mặt với thánh quang tiễn kinh khủng của giáo đình, chúng nó cũng không dám ngạnh kháng, dựa vào tốc độ rất nhanh né phải né trái, sau đó một chảo đánh về phía vòng bảo hộ phát ra âm thanh trầm muộn. Trong nháy mắt bụi đất bay lên, không khí xung quanh phát ra rung động truyền ra xa xa, lực lượng mạnh đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Mỗi lần bị tấn công, thần thánh vòng bảo hộ của giáo đình lại rung lên kịch liệt, nếu không phải vài tên hồng y chủ giáo không ngừng đưa vào ma lực, sợ rằng vòng bảo hộ đã sớm tan vỡ. Động tác của Hắc Ám Hiệp hội rất nhanh, Hắc Long vừa xuất hiện, bọn họ đã thi triển ra một vòng bảo hộ như sương mù. Hắc Long chỉ cần đến gần, tốc độ ngay lập tức bị giảm xuống, giống như bước vào ao đầm. Tuy nhiên, mặc dù như vậy thì tốc độ của Hắc Long vẫn vượt xa ma thú bình thường, thi thoảng có vài tên kỵ sĩ bị chúng nó tát nát người, hoặc là bắt được mang lên không trung, sau đó xé thành hai nửa. Khác với giáo đình và Hắc Ám Hiệp hội, ba lý ma nhĩ gia tộc lần này mang đến đều là tinh anh thân kinh bách chiến, đối mặt với đám Hắc Long kinh khủng, bọn họ không có ma pháp vòng bảo hộ nhưng gia trì đấu khí thì thanh trường kiếm. Góc truyện audio.com, tản mát ra một vòng ánh sáng kinh người, có thanh trông như ngọn đuốc đang cháy, có thanh lạnh như băng, có cái giống như tia chớp chói mắt. Mỗi khi Hắc Long đến gần, bọn họ chỉ cần huy động trường kiếm trong tay, ngay lập tức phát ra từng đạo kiếm khí kinh người kèm theo là hỏa hệ, băng hệ và tia chớp. Đi qua chỗ nào là trên mặt đất lưu lại từng vết kiếm rất sâu. Thậm chí ngay cả loạn thạch đều bị chém thành hai nửa, số người mặc dù ít nhưng lực công kích cực kỳ kinh người. Mặc dù trên người mọc đầy vảy khẩn mật, lực phòng ngự rất cường đại, nhưng đám Hắc Long cũng không dám đến gần. Đối mặt với đám Hắc Long giỏi cận chiến, miễn dịch ma pháp cấp thấp, thú nhân, An Cách Tư gia tộc và bầy sói dong binh đoàn vô cùng khẩn trương, so sánh với giáo đình, Hắc Ám Hiệp hội và ba lý ma nhĩ gia tộc thì bọn họ kém hơn. Thú nhân không có ma pháp vòng bảo hộ, mặc dù đã được thú linh tế tự gia trì khả năng cuồng hóa khát máu và sức chịu đựng, đám võ sĩ bộc phát ra dũng khí và lực chiến đấu kinh người, nhưng vẫn kém đám Hắc Long giỏi cận chiến nhất. Thi thoảng có người bị móng vuốt của Hắc Long đánh nát, hoặc bị ngọn lửa của chúng thành tro bụi. Cũng may, đối mặt với sĩ khí của võ sĩ thú nhân, đám Hắc Long cũng không dám đến quá gần, nếu không, thương vong của thú nhân còn lớn hơn nữa. An Cách Tư gia tộc tất cả đều là vong linh vu sư, mặc dù có không ít ma pháp sư có ma lực cao thâm, nhưng cận chiến hầu hết đều phải dựa vào đám cương thi, khô lâu và ma thú. Đối mặt với đám Hắc Long có năng lực cận chiến kinh khủng, bọn họ khổ không nói ra lời. Cương thi, khô lâu bình thường không phải đối thủ của Hắc Long. Hắc Long chỉ cần quẫy đuôi một cái, đám vong linh đại quân cầm vũ khí đơn giản trong tay liền ngã xuống thành một tảng lớn. cũng may một vài ma đạo sư kịp thời triệu hồi mấy người khổng lồ một mắt phát ra từng cái đĩa rất lớn khiến cho đám hắc long không dám đến quá gần. An Cách Tư gia tộc khổ không chịu nổi thì bầy sói rong binh đoàn và đám rong binh và mạo hiểm giả xung quanh càng thêm nguy hiểm, đám ma pháp sư rất vất vả vừa thi triển ra ma pháp vòng bảo hộ còn chưa kịp thở một hơi đã bị mấy con hắc long hợp sức phá tan. Không có ma pháp vòng bảo hộ bảo vệ, đám rong binh và mạo hiểm giả bình thường cơ bản không phải đối thủ của hắc long. Đây là thực lực của hắc long ma thú cấp 9, được xưng cận chiến vô địch miễn dịch với ma pháp. Nhìn hơn 10 con hắc long bay xung quanh, nhìn cự trảo sắc bén, lân giáp đen nhánh chắc chắn và ngọn lửa rất nóng của bọn nó, Dương Lăng hít một hơi lãnh khí. Khiếp sợ trôi qua, hắn không dám chậm trễ, chỉ huy mọi người lập thành một trận phòng ngự hình tròn chắc chắn, sau đó mặc niệm vô quyết bày không gian giam cầm cấm chế ở xung quanh. Sau khi bố trí xong giam cầm cấm chế, nhìn đám võ sĩ ở bên cạnh đang hoảng sợ, lại nhìn đám hắc long với lực công kích cường đại, hắn cắn chặt răng, không tiếc hao tổn vô lực và tinh thần lực gia tăng thêm ảo thuật cấm chế. Như vậy thì chỉ cần hắc long bước vào phạm vi của cấm chế, tốc độ sẽ chậm đi hơn nữa, và bị lạc bên trong ảo trận. Không gian giam cầm tăng gấp 5 lần trọng lực thêm vào đó là mê hoặc của ảo trận. Bố trí cấm chế xong, Dương Lăng uống liền một lúc rất nhiều ma thú huyết châu bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao. Nhìn trận kịch chiến ở xa xa trong lòng vừa động nhớ đến ảo ảnh thủy tinh có khả năng thu hình. Thời gian vừa qua, bởi vì để góc truyện audio.com cùng một chỗ với rất nhiều cực phẩm thủy tinh, ảo ảnh thủy tinh đã hấp thu được rất nhiều năng lượng, hiệu quả phóng hình cũng rõ ràng hơn nhiều. Thế giới này không có trò chơi online, cũng không có phim, người bình thường sau khi ăn xong sẽ đến quán rượu uống vài chén, sau đó chỉ có thể về nhà ôm vợ ngủ ngon. Nếu dùng ảo ảnh thủy tinh ghi lại tràng đại chiến trước mặt rồi chiếu ra ở Duy Xâm Trấn, tuyệt đối khiến oanh động trước đó chưa từng có. Sách sách so với phim Mỹ còn chân thật hơn, động tác còn bạo lực hơn N lần. Lấy ảo ảnh thủy tinh bên trong không gian giới chỉ ra, Dương Lăng vừa thu vừa cảm khái vài câu. Hiệu quả ghi hình của ảo ảnh thủy tinh còn hơn nhiều so với camera của mình trước đây. Ồ, ảo ảnh thủy tinh, Dương đại ca cho ta sờ cái. Lợi hại, ngọn lửa thật là kinh khủng, ngay cả tảng đá cũng có thể hòa tan nhanh như vậy. Nhìn ảo ảnh thủy tinh trong tay Dương Lăng, mọi người rất nhanh xông tới. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng hình ảnh mà ảo ảnh thủy tinh biểu hiện ra còn rõ ràng hơn bọn hắn trực tiếp dùng mắt nhìn, giống như ảo ảnh thủy tinh không chỉ có khả năng ghi hình, mà còn có thể tự động điều chỉnh, khiến Dương Lăng cảm khái không thôi. Nhìn ảo ảnh thủy tinh trong suốt lại nhìn hình ảnh rõ ràng bên trên, Vuna dựa sát vào người Dương Lăng quan sát, hận không được phải cướp lấy. Tên thiên diện huyễn điêu nghịch ngợm nhìn thấy hai mắt liền sáng rực lên, chạy quanh trước mặt Dương Lăng, thậm chí chạy đến trước mặt ảo ảnh thủy tinh ngoáy ngoáy mông, khiến mọi người cười to. Vì nhìn cho rõ ràng hơn, Vuna chui vào trong lòng Dương Lăng, nhìn trận kịch chiến giữa hắc long và mọi người, khi thì thét lên chói tai, lúc thì hoảng sợ dựa chặt vào người Dương Lăng. Mùi thơm cơ thể, bờ mông đầy đặn mềm mại đung đưa trên hạ thân Dương Lăng, khiến hắn nhộn nhạo trong lòng. Cúi đầu nhìn ra thịt trắng như tuyết của Dương Lăng, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, đôi chân co giãn, khiến hắn không khỏi nhớ đến các trận mây mưa giữa hai người. Ảo ảnh thủy tinh không những thu được hình ảnh, còn có thể thu được âm thanh, ghi vài đoạn phim, tuyệt đối rất tuyệt. Lặng lẽ sờ bờ mông của Vuna, Dương Lăng nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến một chủ ý tà ác. Tràng đại chiến tất nhiên có khả năng khiến xảy ra oanh động trước đó chưa từng có, nhưng nếu tìm mấy mỹ nữ tinh linh cùng với đám dã man nhân hoặc nghiêu đầu nhân cao hơn 3 mét ghi một đoạn phim AV giấu bé các anh em chắc biết cả rồi, mặt cười, ơ đau video mà cô xem thì SLM có mà sập tiệm win giấu lớn, tuyệt đối có thể khiến Thái Luân Đại Lục xảy ra một cơn lốc. Đến lúc đó, mở mấy trăm phòng chiếu phim ở trên đại lục thi thoảng chiếu vài đoạn về động tác tình yêu tuyệt đối thu được rất nhiều tiền, sợ rằng còn kiếm được nhiều hơn cả ngũ thải quáng mạch. Nhanh, mặt trời sắp lặn đến nơi rồi, tòa thành dưới đất sắp đóng cửa. Hợp lực giết chết hắc long, nhanh, lên hết nhanh, ngay khi Dương Lăng suy nghĩ liên miên, sắc trời càng lúc càng tối, miệng pho tượng từ từ đóng lại. Theo như truyền thuyết, tòa thành dưới đất cứ cách mấy trăm năm mới mở một lần, nếu hôm nay bỏ qua cơ hội, thì cửa vào không biết đến bao giờ mới có thể mở trở lại. Các thế lực lớn vốn còn muốn bảo toàn thực lực, thậm chí chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, thừa dịp hỗn loạn tấn công các thế lực còn lại, để độc chiếm thần khí bên trong di tích cự long. Nhưng nhìn thấy trời càng ngày càng tối, miệng pho, góc truyện audio.com, tưởng đi thông tòa thành dưới đất từ từ đóng lại, bọn họ hiểu được phải lập tức giết chết hắc long đang chặn ở cửa, không thể không hợp lực hành động. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.